Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Nam và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Hà Nội tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 594 năm ngày đăng quang của Đức vua Lê Thái Tổ.
Trong phần tin thế giới, Triều Tiên bùng phát dịch COVID-19, thế giới tìm cách hỗ trợ nhân đạo.
Đoàn nghị sĩ Mỹ thăm bất ngờ Ukraine, Nga cảnh báo hậu quả.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington DC, chiều 14 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House, thành phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts. Bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi người nghiên cứu lịch sử và tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Hoa Kỳ. Trong đó, khách sạn Omni Parker House là nơi lưu giữ hình ảnh chân thực và sống động về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh có mặt nơi đây hơn 100 năm về trước. Trong lưu bút tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động khi đến thăm khách sạn Omni Parker House và nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã từng làm việc. Trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của ban lãnh đạo, đội ngũ, nhân viên khách sạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong rằng khách sạn Omni Parker House tiếp tục là điểm dừng chân có ý nghĩa cho những người Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu về chặng đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ và kết nối tư tưởng độc lập tự do vì sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia, dân tộc và lợi ích nhân dân hai nước.
Tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, ngày 14 tháng 5, tại Boston, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn đặc phái viên Kerry đã đón tiếp đoàn trong chặng dừng chân ở Boston và Đại học Harvard, bày tỏ trân trọng những tình cảm chân thành và chia sẻ của đặc phái viên John Kerry đối với đất nước và con người Việt Nam, cũng như tinh thần trách nhiệm và những cống hiến không mệt mỏi của ông Kerry đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhiều năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị của nhau, ổn định, hiệu quả, thực chất, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Đặc phái viên John Kerry bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị mỗi lần ông tới thăm Việt Nam trong những năm qua. Đặc phái viên Kerry tái khẳng định Hoa Kỳ nhất quán coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng chủ động, thực chất tại khu vực và trong ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có biến đổi khí hậu. Ông Kerry bày tỏ tình cảm đặc biệt cùng ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, trách nhiệm sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Đúng 11 giờ 10 phút ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wat Tay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Somphone Phongvihan. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Về phía Lào có Phó Chủ tịch Quốc hội Somma Fonsena, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Sanya Prasad, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Bunthan Ponvilay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và cũng là lần đầu tiên đồng chí Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đối với Lào, đây là đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội 11 và sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 của Lào.
Chiều nay, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou cùng đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã tới Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đón đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, cán bộ một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, cán bộ Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí, tham quan văn miếu và dự một số sự kiện tại địa phương. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất hiệu quả hơn.
Tiếp theo là thông tin vừa diễn ra trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của người anh hùng dân tộc Lê Lợi đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, sáng nay tại khu di tích tượng đài Vua Lê bên Hồ Hoàn Kiếm lịch sử, nơi gắn với huyền thoại Vua Lê trả gươm báu, nhân dân và cán bộ phường Hàng Trống tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 594 năm ngày đăng quang của Đức Vua Lê Thái Tổ. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Lễ dâng hương được tổ chức trang trọng, đúng quy định về tổ chức lễ hội của nhà nước và nghi lễ dân gian truyền thống. Theo đề án, tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Đây là dịp để ôn lại những trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, đồng thời ghi nhận, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tín ngưỡng dân gian và tôn vinh giá trị khu di tích tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ gắn với sự phát triển của Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện càng có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào thời điểm đang diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây là dịp để quảng bá tới du khách, các đoàn vận động viên, ban huấn luyện, cổ động viên và phóng viên báo chí quốc tế nét đẹp về văn hóa, truyền thống ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Quần thể di tích công trình tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và di tích lịch sử văn hóa Đình Nam Hương đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1995 nhằm giữ gìn, bảo tồn và lưu truyền mãi mãi cho các thế hệ mai sau.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở ban ngành quận huyện thị xã tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022. Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022 có chủ đề Cộng đồng bền vững thích ứng thiên tai, thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 năm 2022. Trong thời gian này, các cơ quan đơn vị địa phương của Hà Nội đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai 2022. Về tình hình thiên tai và giải pháp phòng tránh thiên tai tại địa phương, các cơ quan đơn vị địa phương chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền tới người dân về công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở. Mục tiêu của chủ đề này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng chống thiên tai đến người dân tại cơ sở. Trên quy mô toàn quốc sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2022, trong đó có các hoạt động như lễ trao giải cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai, tổ chức truyền tải thông điệp truyền thông và tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội, kèm một số tài liệu tuyên truyền.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ, dông sét và sạt lở đất xảy ra từ ngày 9 đến 13 tháng 5 tại các tỉnh gồm Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã khiến 9 người thiệt mạng, khoảng 100 nhà dân bị hư hỏng, thiệt hại. mưa lũ cũng làm hơn 5.600 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, gần 15.000 con gia súc, gia cầm bị chết và gần 48 hecta thủy sản bị thiệt hại, cuốn trôi 2 đập tạm, 8 đập, hồ chứa nước bị ảnh hưởng, 1.200 mét kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 8 cầu bê tông dân sinh bị trôi, 60 cột điện gãy, đổ, gây sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng hơn 140.000 mét khối đất đá, một ngầm tạm bị hư hỏng. Chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp khắc phục và tiếp tục ứng phó với mưa lũ.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, bắt đầu từ hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2022, thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước cho công dân Việt Nam, triển khai đặt dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia http://dịchvucong.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an http://dịchvucong.bocongan.gov.vn. Hà Nội được Chính phủ chọn là địa phương làm điểm trong việc triển khai thực hiện đề án 06. Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở trong nước, có căn cước công dân gắn chip điện tử, có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công quốc gia, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của Chính phủ. Trong thời gian đầu triển khai, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu ở dịch vụ công mức độ 3 như hiện nay, Công an thành phố tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện mức độ 4 ngay tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh số 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, đảm bảo tiến độ và trả kết quả tận nhà người dân.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất vào hệ thống của Walmart, chủ yếu là các mặt hàng dệt may, đồ gia dụng, điện tử và thực phẩm chế biến sẵn, là khẳng định từ ông Paul Dick, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu tập đoàn Walmart trong buổi làm việc với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Walmart cho biết tập đoàn này đã đầu tư hệ thống phân phối bán lẻ trực tiếp tại 24 quốc gia. Walmart có các hoạt động trao đổi thương mại, thu mua hàng hóa với hơn 100 quốc gia khác. Trong đó, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất vào hệ thống của Walmart. Các sản phẩm Việt Nam cung ứng nhiều cho tập đoàn bán lẻ này là hàng dệt may, đồ gia dụng, điện tử và thực phẩm chế biến sẵn. Theo ông Pondic, đại dịch COVID-19, các cuộc xung đột thương mại, địa chính trị, toàn cầu đã khiến rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu về việc tăng cường sự ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn. Đại diện tập đoàn mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa từ Việt Nam được thông suốt.
Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới, Global 2000, được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí, doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều nhất từ trước đến nay, bao gồm Vietcombank, Vietinbank, Hòa Phát, BIDV và Techcombank. Đáng chú ý, 4 trên 5 doanh nghiệp Việt Nam trong Global 2000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, duy chỉ có Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank là đại diện đứng đầu với vị trí thứ 950. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank xếp cuối ở vị trí 1874. Tổng vốn hóa thị trường của 4 ngân hàng Việt Nam trong danh sách này đạt 46,84 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị thị trường của Vietcombank chiếm hơn 36%.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để thành phố Hà Nội phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Các sản phẩm OCOP của Hà Nội đã và đang có những đóng góp không nhỏ vào chuyển dịch kinh tế nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Hà Nội ngày càng bền vững. Cách đây 6 năm, trên diện tích hơn 11.000 m2, gia đình bà Trần Thị Thanh đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng hệ thống dây chuyền sản xuất chế biến với hai dòng sản phẩm chính là cháo gà ác gạo lứt và gà ác tần đóng hộp. Hiện nay, cơ sở chế biến thực phẩm của gia đình đóng trên địa bàn thôn Dục Tú 2, xã Dục Tú, huyện Đông Anh đã ký kết bao tiêu sản phẩm gà ác cho 20 trang trại của Đông Anh và Mê Linh. Mỗi tháng cung ứng ra thị trường từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm. Còn với các thành viên hợp tác xã Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành công của sản phẩm mướp hương đạt chứng nhận 3 sao như một lời hồi đáp xứng đáng cho công sức của tập thể thành viên hợp tác xã này. Có công mài sắt, có ngày nên kim là phương châm lao động khi mà hợp tác xã Sơn Du vừa kiên trì duy trì giống mướp cổ truyền, vừa tăng cường các biện pháp canh tác an toàn cho toàn bộ vùng sản xuất rau rộng 70 ha của hợp tác xã. Thuận lợi là điều đã được khẳng định đối với những sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận sao OCOP. Song song với quá trình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, Hà Nội còn hỗ trợ các chủ thể số hóa hệ thống thông tin dữ liệu lên trang thông tin điện tử của thành phố là hn.check.net.vn. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, trưởng phòng kinh tế huyện Gia Lâm cho biết.
Người dân thì khi sản xuất ra một cái mặt hàng cũng được huyện hỗ trợ 100% về QR code, và người dân từ đó cái sản phẩm của người dân thì là sẽ được xác nhận rất là rõ ràng, và khi khách hàng muốn mua hàng một cái chủng loại hàng gì đó thì truy xuất vào cái tem QR code thì nó sẽ thể hiện rất là rõ về mặt hàng này, về chủ sản xuất này, và thậm chí là đến cả cái việc là công khai những cái giá. Thì cái này thì người dân thì cái từ cái đó thì cái quyền lợi của người dân nó được nâng lên, và cái hàng hóa của người dân thì cũng được tiêu thụ nhiều hơn.
Bên cạnh sự chủ động của các đơn vị và ngành nông nghiệp, Sở Công Thương đã phối hợp tổ chức các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP về khoa học kỹ thuật, công nghệ để sản xuất theo hướng an toàn. Đồng thời, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua chợ thương mại điện tử của thành phố và các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Chúng tôi xác định là khi công nhận các sản phẩm OCOP thì cái việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng hết sức quan trọng. Nên là từ năm 2009 thì chúng tôi đã tổ chức hai hội để tổ chức xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm thành phố.
Thông qua các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông thôn tiêu biểu của Hà Nội dần nhanh chóng tiếp cận được nhiều khách hàng, làm cơ sở để các hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa các sản phẩm OCOP của các địa phương giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trước việc hàng loạt trường đại học tăng học phí ở mức cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, từ năm học 2022 trở đi, học phí mới sẽ áp dụng theo Nghị định 81, mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà, trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư chưa tự chủ, được áp dụng theo khối ngành chuyên ngành đào tạo. Theo cách tính mới này, mức học phí của các cơ sở giáo dục đại học chưa tự chủ của 7 khối ngành tăng từ 3 đến 10,2 triệu đồng một năm, tùy từng khối ngành, tăng nhiều nhất là khối ngành y dược và các khối ngành sức khỏe khác với mức tăng từ 4,2 đến 20,2 triệu đồng một năm. Với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự chủ, mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí với các cơ sở chưa tự chủ. Với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tự chủ hoàn toàn, mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí với trường chưa tự chủ. Trong khi đó, mức trần học phí đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định cao hơn từ 1,5 đến 2,5 lần so với học phí đại học.
Để bảo đảm quyền lợi học tập, dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 theo đúng nguyện vọng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh ghi nhớ kỹ các quy định liên quan. Để được xét tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi, toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Kỳ thi diễn ra vào các ngày 18 và 19 tháng 6. Tuy nhiên, với những học sinh chỉ có nguyện vọng học lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập hoặc trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính theo phương án sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên thì cần lưu ý, học sinh bắt buộc phải dự thi đủ 3 bài thi nói trên để được xét tuyển. Nếu không đáp ứng quy định này, học sinh không nằm trong diện được xét tuyển vào trường. Năm học 2022-2023, trong số 109 trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính có tuyển học sinh lớp 10, có 33 trường áp dụng phương án sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên làm căn cứ xét tuyển.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, các công ty lữ hành như Hà Nội Tourist, Vietfood Travel, Lux Travel, Viettravel đã xây dựng 28 tour du lịch Hà Nội và vùng phụ cận nhằm giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế dịp SEA Games 31. Trong đó, tại Hà Nội, các đơn vị đã xây dựng các tour khám phá Hà Nội nửa ngày, Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu, Hồ Hoàn Kiếm hoặc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu, Bảo tàng Dân tộc học, Hồ Hoàn Kiếm. Tour lịch sử Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Hoàng thành Thăng Long, tour trekking chùa Hương, tour đi bộ, kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội, tour khám phá làng cổ Đường Lâm, tuyến chùa Mía, đình Mông Phụ, đền thờ Phùng Hưng, tour ẩm thực đường phố Hà Nội, tour dự lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 và thăm Hà Nội, tour trải nghiệm vườn quốc gia Ba Vì, Medi Thiên Sơn. Trong số 28 tour này, có nhiều sản phẩm được xây dựng kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm qua cho biết nước này ghi nhận thêm 15 ca tử vong và 296.180 người có triệu chứng sốt. Đây là số ca được thống kê từ tối 13 tháng 5 đến tối 14 tháng 5, nâng tổng số ca tử vong lên 42 ca và tổng số người có biểu hiện sốt kể từ cuối tháng 4 lên hơn 800.000 người. Các chuyên gia lo ngại số ca mắc COVID-19 tại Triều Tiên còn có thể tăng cao trong thời gian tới, quan ngại năng lực xét nghiệm hiện tại của Triều Tiên cũng như hệ thống y tế sẽ phải đối mặt với sự quá tải. Trước diễn biến dịch tại Triều Tiên, thế giới đang tìm cách khẩn trương viện trợ nhân đạo cho nước này, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, vaccine và thuốc điều trị. Liên Hợp Quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga đã đưa ra những đề nghị hỗ trợ đầu tiên.
Các bộ trưởng y tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, nỗ lực hợp tác nhằm ứng phó với các sự kiện bất thường và đại dịch trong tương lai. Trong tuyên bố báo chí sau khi chủ trì hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 15 tại Bali vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết, Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi sẽ bao gồm 3 trụ cột gồm giám sát, phản biện, ứng phó và quản lý rủi ro.
Ngày hôm qua, nghị sĩ Mitch McConnell dẫn đầu đoàn nghị sĩ Mỹ đã có chuyến thăm không báo trước tới thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nghị sĩ McConnell thúc giục thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng Hòa chấm dứt phản đối gói viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tổng thống Ukraine ca ngợi điều ông gọi là một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ đối với Ukraine và sức mạnh của mối quan hệ giữa hai quốc gia. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo Mỹ không nên hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Ukraine, cho rằng tình hình trong khu vực là cực kỳ nguy hiểm. Ông tuyên bố Mỹ đang ngày càng bị lôi kéo sâu hơn vào một cuộc xung đột với những hậu quả khó lường nhất cho quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân.
Ngoại trưởng Ukraine Mykhailo Kuleba khẳng định Kiev sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao, song sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chuyển nhượng lãnh thổ nào. Ông Mykhailo Kuleba cho biết nhiệm vụ của ông là giúp Ukraine nhận được nhiều vũ khí nhất có thể và khiến Nga đối mặt với những lệnh trừng phạt tối đa. Trao đổi về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn với Nga, Ngoại trưởng Ukraine cho biết sẽ không có gì xấu nếu bước đầu tiên trong thỏa thuận ngừng bắn là giải phóng lãnh thổ Ukraine.
Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevičs khẳng định tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ tìm ra giải pháp hợp lý để chấp nhận Phần Lan và Thụy Điển là thành viên mới của liên minh quân sự này bất chấp những lo ngại từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã đổi lập trường trung lập sang thúc đẩy việc gia nhập NATO. Song Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ động thái này. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không có quan điểm tích cực về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu chứa chấp các tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
Ngày hôm nay, các điểm bỏ phiếu tại 15 khu vực bầu cử trên khắp Liban đã chính thức mở cửa để đón cử tri đi bầu thành viên quốc hội, gồm 128 ghế trong tổng số 718 ứng cử viên tham gia tranh cử. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở Liban sau khi nước này phải liên tiếp hứng chịu các biến động chính trị xã hội, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Theo thống kê, khoảng 3,9 triệu cử tri Liban đủ điều kiện đi bầu. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương, tức 23 giờ theo giờ Hà Nội. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong ngày 16 tháng 5.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay môn ủ xu tại SEA Games 31 tổ chức các nội dung tao lu biểu diễn cuối cùng bao gồm trường quyền nữ, thái cực kiếm nữ, nam côn nam và côn thuật nam. Vận động viên Hoàng Thị Phương Giang là người mang về tấm huy chương vàng cuối cùng cho đội tao lu Việt Nam. Thi đấu tại nội dung sở trường trường quyền nữ, Phương Giang đạt số điểm 9,71, vượt đối thủ Indonesia trình diễn ngay trước cô là Nandira Mauritska 9,70 để giành ngôi quán quân. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư của ủ xu Việt Nam và là huy chương vàng đầu tiên của Phương Giang ở SEA Games 31. Chia sẻ về tấm huy chương vàng đầu tiên trên sân nhà, vận động viên Hoàng Thị Phương Giang cho biết.
Thực ra em rất là hài lòng bởi vì em hài lòng với những cái gì ngày hôm nay em đã làm được và cảm thấy hài lòng với bản thân vì mình đã vượt qua được cái tâm lý cũng như những cái gì mà trước đây mình đã làm thi đấu ở trên sân nhà. Áp lực có một chút và áp lực so với cái sự hưng phấn thì em thấy là cái sự hưng phấn nó sẽ nhiều hơn bởi vì có cái sự cổ vũ của mọi người. Chưa bao giờ em đi thi đấu mà em được sự cổ vũ nhiều như thế này.
Cũng ở nội dung trường quyền nữ, Dương Thúy Vi nhận số điểm 9,68 với tấm huy chương đồng. Như vậy, Dương Thúy Vi đã kết lại SEA Games 31 trên sân nhà với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Ở nội dung thái cực kiếm, hai đại diện Việt Nam là Trần Thị Minh Huyền và Trần Thị Kiều Trang lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng. Huy chương vàng nội dung này thuộc về vận động viên của Philippines. Nội dung cuối cùng có sự góp mặt của tuyển thủ Việt Nam là Nam Côn. Dù có màn thể hiện xuất sắc với 9,70 điểm, nhưng Phạm Quốc Khánh tuột mất tấm huy chương vàng vào phút chót khi đại diện của Myanmar vượt lên với 9,71 điểm. Như vậy, Quốc Khánh đã kết thúc kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Anh chia sẻ.
Em cảm thấy rất là vui sướng. Vui sướng ở đây là rất là khi một cái vận động viên đã thi đấu rất là lâu năm rồi, đã quen với những áp lực thành tích và khi mình không đặt nặng cái thành tích lên là cái quan trọng nhất, thì với cái ngày hôm nay cái điều mãn nguyện nhất là em đã vượt qua được những cái sa sút về thể lực, những cái chấn thương nhẹ bị tái phát và hoàn thành thật rất là xuất sắc và hoàn hảo cái bài thi của mình. Đó là cái điều mà làm em cảm thấy mãn nguyện và vui nhất ngày hôm nay.
Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của nội dung biểu diễn, đội tao lu Việt Nam giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Sau đây là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
Ở nội dung thương thuật nữ của môn ủ su tao lu, Dương Thúy Vi đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng với số điểm 9,7, thắng vận động viên Myanmar San Dio với 9,69 điểm. Nội dung này, vận động viên Đặng Tiểu Bình đoạt huy chương bạc dù bằng điểm vận động viên người Myanmar nhưng thua về chỉ số phụ. Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào nội dung thi đấu đầu tiên 1.500m tự do. Ưu thế vượt trội thể hiện rõ ngay ở những vòng đầu tiên sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng. Nguyễn Huy Hoàng băng băng về đích, bỏ xa tất cả các đối thủ. Giành huy chương vàng với thành tích 15:00.75, Huy Hoàng một lần nữa khẳng định vị trí độc tôn ở cự ly 1.500m tự do. Anh vinh dự được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao huy chương vàng. Ngay sau đó, kinh ngư Phạm Thành Bảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để về đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Games cự ly 100m ếch với thành tích 1:01.17, kỷ lục cũ là 1:01.46. Lê Nguyễn Pau giành huy chương bạc 100m ngửa với thành tích 5:06.08. Vô địch nội dung này là vận động viên Jen Kwe Kwa của Singapore với thành tích 5:04.83. Một sự kiện hy hữu đã xảy ra ở nội dung cuối cùng 4x100m tiếp sức. Theo kết quả ban đầu, đội Singapore về nhất với thành tích 3:17.19. Đứng thứ hai là Malaysia và Việt Nam xếp thứ ba. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định huyền thoại Joseph Schooling, người Singapore, và Wen Shen, người Malaysia, đã phạm quy nên kết quả thi đấu của cả hai đội không được công nhận. Vì thế, đội Việt Nam vô tình được đôn lên vị trí số 1, bất ngờ giành luôn tấm huy chương vàng. Ở nội dung này, huy chương bạc thuộc về Indonesia và huy chương đồng thuộc về Thái Lan. Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 mở màn với tấm huy chương vàng của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500m nữ, đạt thành tích 4:14.98. Sau đó, cô tiếp tục thi đấu thăng hoa ở nội dung 5.000m. Nguyễn Thị Oanh đánh bại người bám đuổi duy nhất là đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ để bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Tại chung kết điền kinh 1.500m nam, Lương Đức Phước đã có lượt chạy rất xuất sắc sau khi bứt tốc về đích bất ngờ từ phía sau. Thành tích của anh là 3:54.37 để mang về tấm huy chương vàng cho Việt Nam. Đồng đội của anh là Trần Văn Đảng đã khá đuối sức ở chặng cuối nên xếp sau Đức Phước và giành được huy chương bạc. Đáng tiếc ở nội dung 4x400m hỗn hợp, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn và Quách Thị Lan đã không bảo vệ được huy chương vàng giành được ở SEA Games trước. Ở lượt cuối, Quách Thị Lan dù có được lợi thế chạy trước nhưng vận động viên Thái Lan đã vượt lên ở những mét cuối cùng, qua đó đành chấp nhận tấm huy chương bạc.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, tối và đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, tối và đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, tối và đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Minh, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.